như thường lệ mỗi sáng chủ nhật tại giảng đường Thượng Nguyên chúng ta tập trung sinh hoạt học về giáo lý. Thì hôm nay cũng xin thông báo với đại chúng là chỉ còn bữa nay và một cái chủ nhật tới
đầy những sợ hãi, sợ làm việc người liền trí không có sợ hãi, kẻ ngu đầy những thất vọng, người liền trí không có thất vọng, kẻ ngu đầy những hoạn nạn, người liền trí không có hoạn nạn. Đã để là như vậy nó mới có hết rồi. Bởi vậy cho hết là sai rồi, cho nên là xin mà đọc vậy nó mới rõ. Thế thì câu hỏi này là trước hết xin đại chúng ý nè, cái chữ ngu ở trong Phật học á, nó không có nặng nề giống như là cái chữ ngu mà của thế gian và dùng cái từ phẫn nộ ta mắng nhất là đồ chúng ngu chúng vịt. Chữ ngu của đạo Phật không phải cái nghĩa là nặng nề như vậy, mà chữ ngu của đạo Phật có nghĩa là những cái người mà chưa học giáo lý, chưa hiểu giáo lý và chưa sống theo giáo lý mà còn bị vô minh dày dò mê muội, sống trong mê muội gọi là ngu. Chứ chữ ngu không có nghĩa là giống như mạ lị như mắng nhất của người thôi, nên để ý cái chữ đó. Không để ý cái từ đó thì nghe giống như là Đức Phật nói con vẻ tự cao tự đại gì không nên. Thành ra là chẳng hạn như là người đại thừa, người hàng thánh văn đó mà, kinh điển là dùng cái từ cái từ cái bằng tiểu thừa ngu pháp sinh văn. Hàng sinh văn là hàng tiểu thừa mà ngu pháp. Ngu pháp có nghĩa là còn mê mờ đối với cái thực tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp mà chưa nhận hết, chưa hiểu hết được, gọi là ngu pháp thanh văn. Mà ngu đó không có nghĩa là như là nặng nề như mình tưởng. Để cái chữ đó trước, thành ra đây là dùng chỉ cái ngu về trí nè. Ngu đây là chỉ cho người chưa chứng đạo, chưa hiểu chân lý, còn bị vô minh tác động hoành hành, nên hiểu cái ngu ngang cỡ đó thôi, chứ không được là cái từ là nặng nề như là mắng nhiếc. Thế là cái câu này như thế này: cái ngu đầy những sợ hãi, người liền trí không có sợ hãi, là nó như thế này: sinh lão bệnh tử đối với người liền trí, liền trí đây là chỉ cho những cái người giác ngộ chân lý và có chứng nhập chân lý, chứ không phải trí là chế được quả tiễn, chế được là điện thoại vô tuyến cầm tay, hay là chế được cái máy vi tính mạng internet, đó là không phải trí kiểu đó. Mà cái trí đây là cái người có học chân lý, có hiểu chân lý và sống trong chân lý, có nhận thức được chân lý. Cho nên cái trí là thế trí, cho nên phải hiểu cái trí đó. Thế thì trong cái từ này là mình phải hiểu rằng là Đức Phật dạy là căn phạm nghi thầy dạy trò. Kẻ ngu cũng là nói ngu, đây là người chưa nhận thức, chưa hiểu rõ, chưa học, chưa tu, chưa sống trong chân lý, gọi là ngu. Còn cái trí đây là trí, là cái trí tuệ này là trí tuệ sống trong giải thoát giác ngộ, chứ không phải cái trí mà của khoa học kỹ thuật để mình lên cung trăng hay là lên kim tinh, mật tinh, quả tinh đó, không phải trí kiểu đó. Mình phải hiểu nó như vậy. Do vậy cho nên mình cách nghĩa không có gì khó hết trơn. Kẻ ngu thì đầy sợ hãi, mà người trí hiền trí là không có sợ hãi. Là tôi nói một cái ví dụ đơn giản nhất, là vấn đề sinh lão bệnh tử của kiếp con người, vấn đề sinh tử của vũ trụ và vấn đề thành trụ ngoại không của vũ trụ. Cái người ngu tức là người chưa mà nhận thức được chân lý đó mà, không nhận thức được chân lý vô thường, không nhận thức được sự vật bản pháp là vô ngã. Vì cái niệm chấp ngã, vì muốn cho bản pháp là thường còn vĩnh cửu, trong khi đó thì cái quy luật vô thường khổ bao dâm không chừa bất cứ một ai. Mà người thế là tu tập cái tâm lý, ta đã quán chiếu rằng là thế gian vô thường, quốc độ nguy thứ tứ đại khổ không ngũ ấm vô, vô ngã sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Người trí là đại nhân, là bậc đại nhân, là Bồ Tát, người ta quán vậy đó. Người ta biết rõ cái tính chất của thế gian là vô thường. Thế gian trong đó có hữu tình, thế gian là con người. Vô tình thế gian là núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây hoa lá, thì từ hữu tình thế gian cũng như vô tình thế gian đều là vô thường, đó là chân lý. Nói theo cái nghĩa thông thường ở thế gian là đó là quy luật, không ai cãi được quy luật đó. Quy luật là quy luật của thiên nhiên, của tạo hóa, không ai cãi được. Thế thì là thế gian là vô thường, ta biết được vô thường rồi, do vậy cho nên vấn đề sanh già bệnh chết là chuyện bình thường, có sợ hãi gì đâu. Cõi nước này là tạm bỡ, cho nên đất chật, đất sịch, đất chùi, đất lỡ, bão lụt này kia, cứ ráng mà sống. Chừng nào chưa chết thì phải ráng mà sống thôi. Còn người nào lá lành thì tùm lá rách thì tùm lá nát, phải cứu cho nhau để mà sống thôi, chứ còn cái chuyện mà đất sụp, đất chùi, chuyện mà bão tố, cuồng phong là tất tất chuyện bình thường của xã hội. Đó, bởi vì nó là vô ngã mà, nó là vô thường mà. Cái lìa sanh lão bệnh, bệnh cũng vậy. Cho nên bệnh mà hở mà sợ quá là chưa hiểu đâu Phật. Nói anh lao đau uống thuốc. Ngàn nữ nói vậy, tục nữ nói vậy, điều đó đúng. Nhưng mà uống thuốc không biết đó là cái bệnh nan y, chấp nhận, sẵn sàng, không có chuyện gì phải sợ hãi hết. Là vì đó là quy luật mà, nó là chân lý mà. Cho tới cái chết cuối cùng cũng vậy. Chết đối với người trí, đối với người học đạo Phật, kỷ hồ tử, kỷ hồ sanh, sanh tử, du du vô định chỉ. Cái sự sanh tử là kể sơ cái cùng số tử rồi, sanh sanh tử lẫn là trôi như nước vậy, như nước, nguồn nước sông chảy ra biển. Lớn là đồng, lòng là lớn. Sự việc sanh sanh việc vô cùng. À, cho nên, không có gì đáng sợ. À, thế thì là vấn đề con người mình sinh lão bệnh tử mình cũng không hề có sợ hãi. Vấn đề sinh tử như việc sửa bao sửa bao mới cũ còn mất cũng không hề có sợ hãi, vì nó là chân lý, vì nó là quy luật của tạo hóa của thiên nhiên. Vấn đề đất sụp đất chùi, thế giới này có sụp bên đây nghiêng bên kia, người ta tiên đoán rằng lúc nào đó có một cái thiên thể nào đó có thể nó sụp đi qua đất rồi một cái kinh một cái là nát ra, mà cái người mà trí là nghe cũng không có sợ. Còn khi là cỡ như tôi hồi nhỏ mà nghe cái đó là tôi sợ lắm, sợ ghê gớm lắm. Là vì mình là con nít, mình ham sống, mình sợ chết, mình không hiểu được vô thường là gì. Chứ mình lớn tuổi rồi mà cộng thêm học đạo nên là vô thường, khổ vô ngã và bất tỉnh của cuộc đời thì vấn đề là gì, là nó đến là nó đến. Do vậy cho nên là cái vô là đầy sợ hãi, mà người trí không sợ hãi là gì, nhận thức được chân lý rồi. Đó. Cho nên Đức Phật đâu phải là không chết, mà Phật chết thì được gọi là Niết Bàn. Hà Sanh Văn, Hà A-la-hán Bồ Tát cũng vẫn chết đấy chứ. Mà các ngài chết cũng được gọi là nhập diệt là Niết Bàn. Đi không có khổ. Người ta quan niệm sự chết chóc là giống như cái nhà cũ rồi thì phải bỏ, xây cái nhà mới vậy thôi. Cái áo cũ bỏ, may áo mới bỏ, bấm bấm sắp ngoài lặn xuống để rồi đủ điều kiện đủ nhiên thì nó hiện hữu trở lại mà thôi. À, do vậy mà không có sợ hãi. Bởi tướng cư sĩ Đà Cà Tành, một cư sĩ làm quan mà vẫn ngộ đạo, hỏi về vấn đề sinh tử. Đồng chí nó đặt trường sông tướng sử, sông phi cốc mà cử hải hà phần nhật quan niệm đó. Cũng như ta thấy sự linh tử của tất cả mọi người giống như sức ngoài một đống bọt. Nước xanh xanh việc nổi tìm trên mặt biển vô cùng. Đống bọt, một đống bọt sống mà là những cái hữu tình. Nước xanh xanh việc ẩn hiện. Có không? Trên cái mặt biển vô cùng, bất sanh bất diệt. Anh em có gì sợ? Đó là vấn đề sợ hãi đó. Không có sợ hãi. Vấn đề sợ hãi trong đó nè. Kẻ ngơ đầy những thất vọng. Nghe chứ không có thất vọng. Có thất vọng, đầy những thất vọng là tại vì hy vọng. Tại vì sống không có thực tế. Sống không có thực tế. Ví dụ như là trong kinh cũng có những cái ví dụ như là mình là cái giai cấp nông dân. Tranh lắm ta cùng. Nhưng mà nếu như mình biết sống an phận, nhận thức được cái ngành nghề trong cuộc sống của mình với hiện tại, thì mình lớn lên mình lập gia đình với cái người cũng ở là cái nghề nghiệp nông dân như mình vậy. Còn cái đây đi thành thị đi tất cả đô rồi thấy những cái là công chúa, những con công nương rồi những cái người mà đẹp đẽ, hoặc là thấy những hoàng tử đèn các công nước sang trọng đó mà, là khi mình là ở giai cấp nông dân mà lại mình mơ tưởng những cái người quá cao, mơ tưởng một cái người đánh phong quân quá cao, quá đẹp, quá sang, mơ tưởng bên nam thì mơ tưởng một nàng công chúa rất là kỳ diễm, chập chờn, xuân mộng. Ở đó thì nằm đâu có cái nước mà chết thôi đó. Chết ngâm nhấp nhấp, hỏi tại sao các bạn tương tư. Thế thì tương tư là tức là thất vọng gì đó. Tương tư mà không thành tựu thì gọi là thất. Thất vọng là tại vì mình không biết mình là ai. Mình không có cái ốc thực tế. Mình làm tháng có tiền bạc mà mình đòi cái nhà lầu của người ta 4-5 tầng mà cái gia sản sự nghiệp của người ta là bằng 5-7 cái cơ ngơ như vậy. Thì làm sao mà không thất vọng. Chứ còn những người trí người ta biết, mình làm tháng lương bao nhiêu là ông bà ta có nói rằng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm đó con ạ. Thấy không? Thế thì mình co, mình ăn, cho nó ngang bằng những cái vốn lý, cái tiền lương mà mình làm hàng ngày. Thì đâu có thất vọng gì. Đâu có đau khổ vì thất vọng đâu. Chứ một người bạn đời cũng ngang bằng cỡ mình thôi. Bên nam cũng vậy mà bên nữ cũng vậy thì không hề có thất vọng. Đây mình mơ ước quá cao xa, nó là thất vọng. Mà người trí là người gì? Người trí là người biết mình, biết người, gọi là tri kỷ, tri kỷ là bất chiến bất thắng. Đó là câu nói về mặt ngôn sự. Một kinh pháp ngôn sự, muốn ra đánh giặc phải tri kỷ, tri kỷ. Mà biết được cái lực lượng của mình là lực lượng của đối lập thì mình mới có thể thắng được, được đối phương. Còn mình không biết được cái lực lượng của đối phương, mà không biết được cái lực lượng là vốn có của mình, thì mình cầm quân ra tạc là có thể tự chết, bị thua tới chết, tới thất bại thôi. Đó, thế thì là vấn đề thất vọng là vậy. Tại vì mình không thực tế. Tại vì mình mơ mộng diệt nhau. Tôi nói ví dụ như cái này nè. Trong này là hàng Phật tử chúng ta bị rất nhiều. Tu thì tu nhân thừa. Mà thậm chí nhân thừa chưa trọn được. Mà người nào nếu có đi chùa, có cái tôn nhang là bật tụng kinh, là chết là đòi sanh cõi Phật không? Ấy. Đòi sanh cõi Phật không? Thì làm sao mà không thất vọng được? Học đó thì là một
15 ngày à, mà cái tiền thi là đòi mình đứng hạng nhất không à? Thế thì làm sao mà không thất vọng được? Còn như người kế ta biết, ồ, mình là tu tâm nguyên vũ giới thì mình cái quả của mình là phải là dân thừa thua chứ. Mình ngồi cái xe đi du ngoạn thành phố đi xe buýt đổi thành mà mình đòi hiểu Nha Trang Quế thì làm sao có được? Cho nên là mua giấy 5.000 thì là dạo qua thành phố đủ 5.000 là tôi chút, không có gì nó chậm hết. Không có gì nó chậm hết. Người trí là vậy đó. Người trí biết mình, biết số tiền của mình, biết tài năng của mình, biết địa vị của mình, biết thân phận của mình là ai. Cho nên sao có nó chậm.
Thank you.
Tại vì cái tàu nó muốn leo cao,
là nói rằng là cái quy luật mà
chất xuống trong cái bầu vũ trụ đó chứ nó đi đâu. Thật ra là không có mất, chỗ đó mới gặp nhau rồi. Còn cái vấn đề là ai đây mà nhớ câu này nhớ dữ rồi nha. À, nhớ vấn đề hồi đó tôi nói ở chùa Lĩnh Xuyên mà có cái đám ma quỷ gì đó. Cái đám ma quỷ này đó thì là nó phá một ông tăng đó mà. Thì điều đó là điều tôi cũng có thật, tôi chứng kiến sự thật. Và tôi tự cái lạ là tôi đặt cho nó cái pháp danh mà nó còn nhớ, tôi đặt riêng cho nó đó chứ. Vậy mà cái người bệnh đó sau này vẫn nói được. Tụi bay ơi, ba quỷ kia tụi bay ơi, nó theo thầy nó rồi. Bây giờ mình phải ăn hiếp nó, mình phải dình dịch nó, phải coi như là tẩy chay nó. Nó phải bạc mình nữa. Tụi nó hành lại cái người bệnh nữa. Điều đó không cần nhắc lại nhiều, đại khái là có những cái hồn ma quỷ gì đó. Thì tôi mới tư duy ra vấn đề ma quỷ mà chết rồi mà còn cái hồn như vậy thì sao trúng được? Sao trúng được cái giáo lý của đạo ạ? Như vậy là nó thành thường kiến ngoại đạo rồi, là sao giải thích được? Thì đó sao đây? À, đó là một vấn đề mà kể cả ngày nay khoa học giờ cũng còn. Khoa học là không tin có cái gì mà thiêng liêng ngoài cái vật chất ra. Vậy mà có những lúc cũng còn gần như là không biết làm sao để giải thích. Không biết làm sao để giải thích. Thì gần đây có một cái ông ở ngoài Quảng Ngãi gì đó mà đi ngồi ở đây mà soi biết rồi tìm được cái mồ mả của liệt sĩ ở ngoài Hà Nội hoặc là tỉnh khác, mà vẫn đi tìm trúc được một số cục khá bộn chứ không là phải là không. Nhưng mà dường như nó có cái mức độ nào trong cái giai đoạn nào đó chứ không phải làm linh hoài được, cho nên là cái ông huynh đệ đó lúc này không còn tìm nữa rồi. Bây giờ trên đài truyền thanh truyền hình vẫn cứ nhắn tin và ai có biết mồ mả của tên liệt sĩ như vậy xin đình chỉ dương. Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái ông này không phải có cái tài dính dưỡng thực sự như vậy. Còn cái lúc mà ông chỉ mồ mả để tìm được cái hài cốt liệt sĩ, điều đó cũng có mặt. Thế thì là tôi phối hợp những cái hiểu biết này của khoa học và xã hội công nhận, cũng như tôi vận dụng lại, tôi quán chiếu về cái đạo lý của đạo Phật ta. Đạo Phật ta thì nói rằng là chết rồi thì thất đại, đã về thất đại rồi nó tùy theo cái duyên mà nó hợp lại, chứ sao còn có những cái thứ mà gọi là hồn ma bóng quế mà nói như chuyện lặt vặt như vậy, được phá bất ra như vậy. Thế thì là tôi cũng xin là cái vị hỏi đây là thông cảm cho. Cái đó khoa học cũng đang bận rộn tìm nguyên nhân để giải đáp, để trả lời. Mà cho tới ngày nay cũng chưa tìm được, mà vẫn không thể phủ nhận được. Cũng như tôi nhìn bằng đạo nhãn của Phật học, tôi không tin, mà tôi cũng chưa hoàn toàn phủ nhận. 100% là chọn xác để bỏ. Là tại vì việc đó là cái việc mà nó ở trước mặt tôi thật sự mà. Chỉ có cái điều là tôi thấy nó là sao. Chỉ có cái người bệnh thì mới thấy nó thôi. Người bệnh mới thấy những cái bóng ma ám ảnh vậy thôi. Chứ còn người không bệnh ở trong một cái liêu của phòng đó mà cũng không hề thấy. Và qua hoàng lắm, thỉnh thoảng có một vài người thấy những cái gì đó mà cũng không phải là hẳn là có thật là hồn ma bóng quỷ như vậy hay không. Thế thì cái việc đó nó có những cái bí ẩn mà gọi là cá biệt trong từng trường hợp. Mà nhìn bằng cái đạo nhãn của mình thì không tin thì không sợ. Nhưng mà người khác người ta thấy người ta tin, người ta sợ thì làm sao đây?
Đó.
Đối với người khác là có, mà đối với tôi là hoàn toàn không tin và không sợ. Tôi vẫn cứ nói là không có. Không bắt buộc, không yêu cầu, không khuyến khích ai sợ những cái điều đó. Nhưng mà với người khác thì có. Đó là vấn đề khó. Cũng như tôi là từ nhỏ đến lớn chưa hề gặp ma. Mà nhiều người khác người ta gọi người ta thấy ma. Cho nên cái vấn đề đó thì coi như là có những cái mà mình chưa đã hết được. Và nếu như mà băng lòng làm đệ tử Phật thì cái đó cứ coi như là không hề có sợ. Và đó là cái gì đó mà bảo là nói thì tôi chưa nói được. Cũng như là người khoa học cũng chưa nói được. Mà bảo là tin thì người khoa học họ cũng không sợ, cũng không tin đâu.
Cái việc chuyện đó thì cái tồn tại của triết học cũng như cái tồn tại của khoa học thì tùy theo cái nhận thức của mọi người. Nhưng mà muốn về đứng về cái quan điểm, cái nhận thức của Phật học là không nên sợ và không nên tin. Xin kết luận ngàn cho đó. Cho cậu khác. Kính nhờ thầy giảng rõ tôi pháp pháp bổn vô pháp và như câu này là coi như là tôi cũng có triển khai nhiều lần đấy. Cái câu này nó có hai cái cách, nó có ba cách mà có một cách sai lầm, còn hai cách thì đều cách nghĩa được theo mặt lạc văn tự đều dùng được, tùy theo ai muốn dùng. Cái cách một, cách hai, cách nào dùng cũng được. Chỉ có một cách mà viết cái câu thứ ba đó là coi như là không dùng được. Cái bài đó là cái bài Phật Thích Ca mà truyền pháp cho ông Đại Ca Diếp. Thế thì tôi đọc được cái bài đó, nó có hai cái cách mà tôi cho rằng là người ta có thể lẫn lộn với nguyên văn đầu tiên, nhưng mà hai cách đó đều có thể sợ được hết. Cái cách là pháp pháp bổn vô pháp. Vô pháp, pháp diệt pháp. Đã để mình lấy hai câu đó mình cách nghĩa nó mới trọn nghĩa. Pháp pháp bổn vô pháp có nghĩa là cái pháp mà mình gọi là pháp đó, nó vốn là cái pháp vô, nó là cái vô pháp. Ví dụ đây này, đây là cái pháp này, mà mình gọi cái này là một pháp. À, thế thì cái này nè, cái pháp này nè mà mình gọi nó là pháp, đây là một pháp trong vạn pháp mà, cái pháp mà mình gọi là pháp đó, nó vốn là cái vô pháp. Nó là cái pháp mà mình gọi là pháp, đây là cái tình này nè, nó là cái pháp vô, cái thực tướng của nó là vô, vô tướng, cái tướng thực của nó là không có gì, không có cái gì là cái bình đẳng, mà từ nơi đất khó, từ nơi nước, từ nơi gió, từ nơi ánh sáng mặt trời, từ nơi tay người, từ như củi, từ đây lửa người ta nung và nghiên cứu ra từ củi cái gì làm ra củi, cái gì làm tay người, cái gì làm ra dao bể đống củi minh minh. Thế thì là hà sa số thì gọi là trung trùng duyên khởi mà nó hình thành ra cái này. Do vậy cho nên cái pháp mà gọi là pháp là cái bình đẳng, vốn là cái pháp vô, cái vô pháp là cái pháp không có gì, nghĩa là nó là pháp duyên sanh, do duyên tương trùng vô tận mà nương giá hòa hợp lại mà có, cho nên nó lại nên bằng tội nhãn thì nó là cái vô pháp, cái pháp không có gì. Từ đó nó như vậy. Cái đó là học bát nhã rồi, là phải để cái đó
mà tôi xin nhắc đại chúng rằng là ai mà muốn đi tu mà cho có giải thoát thật sự, đi sâu vào con đường đạo là vào cái từ đó, vào cái từ vô pháp, pháp pháp bổn vô pháp, cái pháp, cái pháp mà mình gọi là pháp đấy, nó là cái pháp vô. Pháp vô là pháp gì? Tức là cái thực tướng của nó là vô, vô tướng. Cái tướng thật của nó, cái thực chất của nó là không có gì, là duyên, duyên tinh trùng vô pháp. Không phải một duyên, hai duyên, ba duyên, hay là trăm duyên, ngàn duyên, mà nói cho cái chất đời này của đời kia cũng không bao giờ hết. Mà nó tương quan tương duyên với tất cả cái gì đó trong vũ trụ này mới thành ra được một cái này, chứ không cái này không rời những cái gì đã đương đang có, đã có đang có và sẽ có trong vũ trụ. Do vậy cho nên giáo lý Phật nó gọi là một là tất cả, tất cả là một, là ý nghĩa như vậy. Trong cái một này có tất cả, cái gì trong vũ trụ này đều có tương quan tương duyên hết, hình thành tồn tại là cái này. Do vậy cho nên mình cái này là pháp vô, là pháp không có gì, như là duyên sanh hết. Đó là cái kiểu mà tôi nhất pháp pháp bổn vô pháp. Và còn cái cách thứ hai, người ta viết cái câu đó, cái bài kệ đó, ta viết pháp bổn vô pháp pháp. À, pháp bổn vô pháp pháp. Tức là pháp này à, vốn là cái pháp vô pháp. Thế thì hai câu này ý nghĩa giống nhau. Cái mà mình gọi là pháp này là vốn là cái vô pháp, vì nó duyên sanh trùng trùng vô tận thiên giáo hòa thành như vậy nó lại. Thế thì là viết hai câu đó, pháp pháp bổn vô pháp. Câu cái thứ hai là pháp bổn vô pháp pháp. Hai cách viết nó cách nghĩa được. Còn cái thứ ba là viết coi như là sai 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 năm phạm. Câu thứ hai là viết pháp pháp bổn pháp vô pháp. Viết như vậy là không có nghĩa được, là do viết sai, do viết sai cái văn phạm của chữ đó. Pháp pháp bổn pháp vô pháp, tất nhiên câu đó bỏ đi. Do vậy cho nên tôi nói đại chúng là mình cho kinh Phật là mình có quyền sửa chính, mình có quyền giáo chính, là nó sai mình có thể sửa. Cũng như cái kinh sách mà tôi in đó, nó có những chữ tôi đọc rồi tôi muốn xôi đọt mép rồi, là vì những cái chữ mà mình mơ muốn chết mình về đến nấm máu mà in sách rồi in chữ tật mà mình tưởng là vì mình biết rồi mình đọc dễ quá, mình đọc lướt ra ta biết tật mà mình đọc đúng. À, nó bị mình in rồi phát hiện ra các chuyện nó thiệt là nó nói tìm mình tầm trang tiếc. Nhưng mình thì mình sửa được, chứ còn thì có những vị người ta chưa có thâm sâu về giáo lý ta sao ta sửa được. Tôi nói cái kinh mà kinh Đại Đám Nước Bàn mà cách đây là 20 năm đó, hòa thượng là giáo phận sư của tôi là hòa thượng chủ tịch giờ đó, là hòa thượng dịch nó làm vậy đó. Mà cái đầu đề cái phẩm tà chánh, tà chánh mà nó in cái đầu đề chữ to phẩm tài chánh, trời ơi cái đầu của tôi nghiên cứu đã bao nhiêu tháng rồi. Tài chánh do lệnh kinh Niết Bàn mà có vụ tài chánh chủ nghĩ đâu này. Trời ơi điên cái đầu luôn, nó nổ cái đầu ra vậy. Rồi phải nghiên cứu tìm tòi mới tìm ra nguyên bản, rồi ta là chữ tà chánh mạnh thêm chữ tài vô chắc là tiêu đời mình. Nó kỳ lạ, tu hành sao có gì tài chánh được có làm chứng táo này hay sao, mà tài chánh nó có thủ quỷ nữa hả, làm sao giải nghĩa được kinh sách vậy hả. Mà đã để là kinh sách của Việt Nam mình in, xin lỗi nha, Việt Nam mình làm ăn chưa có ngon bằng nhiều nước và văn minh đâu. Làm ăn kiểu vậy mà nếu mà in tiền điểm thì làm sao người ta ta, người ta phải cẩn thận hơn, không có thể là quý khách ta không sai một chữ mà nó mới làm được điểm, nó mới tra được, rồi mới tra cứu được. Thật ra là những câu mà tôi vừa nói đó cũng đúng. Đó là pháp mà mình gọi là pháp, nó là cái vô pháp. Nó là duyên sanh vô biến, nó là gia không, à, phải hiểu vậy. Mà cái gọi là vô pháp này đúng là một pháp. À, chớ đừng có mong là thấy được cái tính chất vô, như nguyễn vô, là chất vô, không có gì của cái này. Rồi mình dễ giống tâm hồn mình ở cái vô, mình tập trung tư tưởng để mong cầu một cái vô, cái không có gì, là thua rồi, là sai rồi, không có tu vậy được. Bởi vì là lỗ rồi. Thay vì người ta ham ăn quá, ta ăn nhiều quá, ta ham ăn quá, ta khổ gì, vì thiếu đồ ăn. À, tụi mình ở đây á, mình đã dư ăn rồi, bây giờ mình tìm một cái như là cái không, mình trốn chạy những cái đồ ăn này, mình đi tìm một cái sung sướng bằng cái không có gì, đâu có sướng được. Mà phải quân bình giữa cái ăn quá nhiều quá dư và cái không có gì, để mình ăn cái quân bình lại thì cơ thể mình nó mới tốt, tôi gọi đó là sống bằng sự trung đạo để giúp người. Giữa con đường có và không, tôi thấy cái này là có là chấp hữu, mà chơi cái này trốn chạy cái có này vì đó là nguyên nhân của đau khổ, trốn chạy để đi tìm một cái vô lấy được cái có, không hủy diệt được đâu, và cũng không có cái nào là vĩnh viễn không có. Để giống tâm hồn tìm cái không có là đau khổ vô ích thôi. Cho nên là vô pháp, pháp diệt pháp, cái pháp gọi là vô pháp á, đúng là một pháp, đừng bám víu vào nó. Câu đó là nó như thế đấy. Hết rồi, cho câu khác.
Chứ cho mình từ đây một cái.
Còn câu hỏi là vô minh từ đâu mà có mà. Vô minh từ nó thật tấm mà có. Đức Phật luôn như nhàn đại nhân bất từ vọng tưởng bất cầu chân vô minh. Thật tấm tức thật tấm cái điểm chứng đạo ca đây nè. Cái này bây giờ khoa hỏi nó sẽ sơ vậy giới thiệu đem về đọc cái đó, đọc cái đó đã lắm, đọc duyên lớn lắm, mà đọc cho kỹ nghiền ngẫm thật kỹ. Và vô minh, cái tấm của vô minh là từ nó thật tấm mà có. Đúng như đây nè, thử đấm cái đất mình một cái, tôi mạnh vô, dòm thấy lửa đỏ trời, hỏi cái lửa đỏ trời từ đâu mà có, nó lửa đỏ trời là từ nó hư không sanh tịnh, không hề có lửa mà có. Lửa đầy hư không hỏi từ đâu mà có, nên lửa đó từ nó hư không sanh tịnh mà có. Là cái thật tâm của lửa đó là hư không thanh tịnh. Mà tại vì cái người bệnh này nè, mình tạo cho cái mắt mình nó có một cái bằng phá quả tâm tinh, mình thấy là có lửa, chứ thật sự lửa có lửa thiệt đâu, hay có lửa thiệt. Cái điều mới mình là từ mới cái tham cái sân cái si, cái mạng cái nhiên cái phẩm hạnh phú nào thật sao mà mình hàng ngày mình đụng chạm mình tiếp cận với nó đó, là từ nó phát xuất từ nơi cái tấm hết sức an lành thanh tịnh trong sáng, gọi là Phật tấm của mình. Nhưng mà nếu mình mơ là nó có, mơ là gì? Mơ là ví dụ như mình nghe nói cái tên mình là Ngọc Lan ha, Bạch Ngọc Lan, cái tên nghe đẹp. Mà ai mà nói gì đó tên Bạch Ngọc Lan, mình nghe nó đúng với cái tên của mình đó mà, là mình giận dữ lắm rồi. Rồi từ cái giận đó có thể rồi đối thoại, rồi nặng nề, rồi có thể mắng nhiếc, rồi đi tới cái chỗ có thể là gì dân địa chuyện tổng gì v.v. là ghét, rồi hận, rồi thù, hay là tên là bạch tiết, hay là tên bạch nga, là tên là hùng, tên tuấn gì đó, ai động tới là mình động tới cái tên là mình giận rồi. Nó tốt cho thì mình mừng, mình vui khoái lắm. Mà ai nói hơi xấu gì đó, bất bình bất mãn là mình giận rồi. Thế thì là cái giận đó, hoặc là cái mừng đó, đều là từ nó có tánh thâm tịnh, không hề có mừng có giận. Mà đây là hỏi về mặt vô minh, tức là tham sân si mạng nghi, sẵn hận phiêu não bạch trang, những cái tánh đó, cái tánh mà nó làm cho mình bực bội, khó chịu. Thì cái đó là từ nó có tánh thâm tịnh trong sáng của mình, cho nó không có thật tánh. Phải mình mơ là nó có. Mình không nhận thức được chân lý là mình nghe là bực bội, nghe cái bất bình bất mãn là mình bực bội, nó thành ra là vô minh, nó thành sân. Nghe cái gì mà có tên bất mình là mình sân nó tham. Rồi có những điều mà mình nói mình làm mà nó không có đúng gì chân lý hết mà mình vẫn làm, thế là đó là si. Thế việc cũng từ là cái tánh của mình mà mình không giữ được cái tánh trong sáng vốn có. Chứ mà không có đâu. Ở đâu tìm không có cách nào chỉ được. Nó có cái thật tánh của nó là cái tánh trong sáng thanh tịnh. Giống như cái thật tánh của là hư không này đó. Ấn tay đây đó. Từng dân lửa, hoặc là quần đen, hoặc là quần đỏ ra đây là hỏi tới nó từ đâu có. Không có từ đâu hết. Từ cái mắt này cũng không có. Từ là hư không cũng có. Mà do có ấn cái tay này thì nó có. Có bấm một cái chạc vô một mắt, dòng cái lửa này hư không. Thì từ là cái bấm cái chạc này mà nó giả có. Cái lửa kia không có thật có. Cho nên thật tính của vô minh là cái tính thanh tịnh. Vốn mà học cái câu này, để mà lỡ mình nổi giận bừng bừng lên đó, mình phải nhớ đó rằng nó không có thật đó. Cho nên mà vận dụng cái tính niệm mà quán chiếu lại cái tính của vạn pháp ra không, thì cái vô minh này cũng là không có. Cho nên bắt đầu mình quán chiếu. Ví dụ bây giờ đứa nhỏ, đứa cháu, đứa con gì đó sẽ làm bể cái bình này, mình thét lắm, mình nổi giận lắm, sao lại đập bể cái bình đi, nổi giận lên, chửi bới, đứa như em, mắng nhất, cái đứa nhỏ thậm chí là đánh nữa, nhưng mà đứa nhỏ nó có biết gì đâu, nó không hề biết làm bể bình. Nhưng mà nó trời, nó đập cái bể bình, còn đứa nhỏ nó giữ không kịp. Tức là mình trước cái bình mình mắng cái đứa dữ em, rồi mình lại còn dỗ dằn chát cái đông cái đứa đạp cái bình. Thế là cái thân cái nóng nảy, cái bực để cái đồn trời đó là với mình đấy, là do gì? Chấp cái ngã sở hữu, chấp ngã sở hữu trước cái bình. Mà tấm thức được giảm pháp giao thông thì cái bình này cũng giảm xong. Nếu như nó còn hiện hữu thì mình xài được rồi, là một hai năm gì nữa, hoặc là trước sau gì nó cũng có ngày mất. Thì thôi thì mình học Phật rồi mình nhớ cái này là trước sau gì nó cũng không tồn tại lâu dài được. Thế cả bản thân mình cũng còn không còn bảo trì nó một cách hữu bốn lâu dài. Thì sao gì cái đêm có cái tâm niệm như vậy, có cái tâm hư quán chiếu như vậy, thế là cái cơn nóng giận dữ dằn xuống, thương cái đứa nhỏ rồi thương cái đứa biển trẻ luôn cái nữa là dễ dàng hết, không hề có sân. Điều đó chứng tỏ rằng là không hề có tất ngã sở hữu, cho nên không hề có sân, không hề có đau khổ trong lòng. Thế thì là không có vô mình, mà có vô mình là tại vì ý niệm tất ngã. Mà cái giận cái sân đó là được, không có tánh thật. Cho nên nếu mà tánh dứt là quá giải nó được ngay. Đấy, cho nên là chúng ta là vô minh thật tâm, tức Phật tâm. Cái thật tâm của vô minh là cái tâm thanh tịnh, là tâm thật. Có nghĩa là vô minh không có. Tham sân si mạng nghi không hề có thật. Tôi nhắc đại chúng ta đó nha, bản thân tôi cũng phải nhắc hoài đấy. Chứ đừng có tưởng đâu là nói làm pháp sư là ngon, không phải đâu. Nó nổi lên bất tình lành đó, nó có cái gì đó bực bội là nó nổi lên bất tình lành đó. Mà lơ cảm giác là tưởng con mà là giận nó nha. Lơ cảm giác là mình bị nó tác động, nó hoành hành, mình đau khổ rồi. Mà nhất là đừng để cho nó quá muộn. Lỡ một con nóng giận rồi, nó sinh ra bực bội rồi, nó mất lòng cả trong gia đình. Thì sau đó anh ăn là muộn rồi. Người ta gọi là tôi nước mà đổ rồi khó hết. Vậy mà vẫn phạm phải dài dài, sao dễ đâu nha. Ráng mà giữ gìn cái đó, mà bảo vệ hạnh phúc của gia đình, và bảo vệ cái tâm an lành thanh tịnh, bảo vệ cái thật tính của mình bằng cái tỉnh thức, bằng cái tính niệm. Thật thấy được cái tính chất tham sân si mạng nghi thẩm hận thứ ma vật sơn là không có thật tâm. Thật tâm rất vậy à. Cái đó gọi là tu đó. Chứ còn tạo đầu nhiệm áo không phải gọi là tu đâu. Nhãn ngữ của Tây Phương thì dịch ra ý nghĩa là chiếc áo không là nên thầy tu. Mà thầy tu hay là người tại gia mà tu là làm được việc đó. Tất cả chúng ta đều thánh đấu là trong cái giỏi gì hết à. Chưa có ai mà dám mà tự cho mình là ngon lành, là giỏi đâu. Giống như là người giữ nhà vậy à, mình giữ được lúc nào hay lúc mấy à. Còn không có giữ là nó cắt cửa sắt là lấy xe riêng hoài à. Ai muốn bắt xe riêng. Nhưng mà tại vì mình lôi cảm giác là nó cắt cửa sắt vô nhà đẩy xe riêng à. Vô về vợ. Thì ta không có giữ là ta cũng vẫn bị điện não vô minh nó gần nằm ta vậy. Cho cậu khác. Chính thưa hòa thượng, cách đây 30 năm có một bà bán hộp thịt lợn. Khi mà ta bị bệnh nằm trên giường giống như công việc dựng viện 5 năm trường. Sau khi chân tức xong vài năm sau mấy người con cũng bị y như vậy. Nói theo luật nhân quả thì ai làm mới chịu. Tại sao cha mẹ làm ác con cháu phải chịu tử tinh. Cậu thứ hai, con thường nghe người ta nói mấy ai giàu ba họ, mấy ai xóa ba đời. Bên này có đứng theo đạo Phật hay không? Sao con thấy có những người nghèo khổ từ đời ông cố tới bây giờ vẫn còn nghèo? Xin đầy hoan nghĩ sai tự cho con được rõ. Mình học Phật thì tất nhiên là phải tin nhân quả rồi. Mà theo giáo lý Phật thì ai làm là mới chịu. Cái đó mình cũng phải đồng ý vậy thôi. Nhưng mà cái người bán thịt lợn hay là có người ta gọi là làm gà, làm thịt gà nhiều quá, làm thịt heo, có người là bán người cá. Đó là những người trong xã hội mà trên đời này nhất định là phải có người làm cái đó, chứ không làm ra không có. Thì tôi không được thấy tận mắt, nhưng mà tôi nghe thì có nghe không ít những người làm cái nghề có tính cách mà bất hại đó, đập đầu hay là thật nhất hay là mổ xẻ đó. Đây là người ta nói không phải tôi nhé, tôi mới thấy thật. Nhưng mà cái người đó là theo đạo Phật đó, thì Đức Phật khuyên rằng là mình không làm được cái người đó, mình cấm được cái người đó thì tốt hơn. Cấm được cái người đó là tốt. Còn làm cái người đó thì trên đời này cũng có người đã làm ra của cải giàu có, vì cái của cải giàu có thể dễ giàu nữa cơ. Cho nên là cũng có người bằng lòng làm. thì cái điều đó không có gì lạ, trong cái xã hội là không có cái gì cái hay mà không có người làm. Cũng như là cái xấu nào cũng có người làm, mà cái tốt nào cũng có người tốt làm. Có người tốt người ta làm, nghĩa là cái người tốt không ít đâu, cũng nhiều lắm. Mà người xấu cỡ nào cũng có, thượng trung hạ đều có hết. Đó là vấn đề của xã hội. Thì mình không có thôi thái, mình không được phép thôi thái. Vì xã hội nó chấp nhận mà mình nói cho cái quan niệm của đạo đức không thì nó khuất, nó hỏng một cái vùng máy của xã hội đấy. Cho nên là mình không được thôi thái. Mà chỉ nói trong cái phạm vi của người đệ tử Phật. Thì Đức Phật dạy rằng là mình làm cái hạnh gì, cái việc làm mình hàng ngày đó, nó gọi là hạnh á. Cái việc làm hàng ngày nó có ảnh hưởng tới cái tập khí. Trong đạo Phật nó có cái từ tập khí, tức là cái thói quen. Tôi nói ví dụ như bây giờ chúng ta trong cái gia đình mà hiền lành, mà không có sát sanh hạ độc, có những gia đình ta không có cổ một con gà nào hết. Thế thì là những người con ở trong cái gia đình đó cũng không dám cắt cổ gà. Chứ đừng nói gì mà để đập đầu chó, đập đầu heo, đập đầu bò, đập hỏng bò, không có, không dám. Cha mẹ hoàn toàn là lành, không sát sanh, không dám cắt cổ con gà, không dám đập đầu con chim, con chuột. Thì cái đám con cũng không dám làm. Nó ghen đi. Nhưng mà nếu như cha mẹ mà làm cái nghề mà giết mổ này kia đó, thì cái đứa con mới là ngay từ cái lúc mà nó bé vừa biết nó, biết mình là nó đã không sợ. Không sợ máu, không sợ dao và không sợ cái đập đầu cắt cổ của bất cứ con vật gì. Lần đầu là con vật nhỏ tới con vật lớn nó cũng đều không sợ. Cái đó gọi là quân tập, gọi là tập khí, nó quân vào nó cái chủng tử bên trong, chủng tử bên trong nó quân vào cái tập khí ở bên ngoài. Nó làm cho bản thân cha mẹ làm người đó không hề có nào muốn sợ sạch, thì con cái trong gia đình cũng không hề sợ sạch nào nữa. Cái điều đó là cái điều có. Mà cái việc làm kia đó, thì thật là không phải con heo, con gà, con trâu, con chó gì nó có cái hồn để nó báo quán đâu, không có. Nhưng mà chính những cái gọi là cái tập khí đó mà, cái hành động, cái tập khí gọi là nghiệp á, nó có tác động và ảnh hưởng tới cái lương tâm, cái lương tri của con người. Mà như ta đã học ta biết là lương tâm, lương tri của con người, tất cả mọi người đều là tánh bổn thiện. Nói theo nhận ra, nên chú sơ tánh bổn thiện. Người nào mới sinh ra, và cái nguyên thủy của con người tánh là bổn thiện. Nói theo đạo Phật là mọi người là Phật, tánh của mọi người là tánh Phật. Nó trong sáng, nó thanh tịnh như vậy. Nhưng mà bây giờ đây là mình tạo cái điều kiện để cho làm cái người giết hại, gọi là sát sanh hạ độc. Thế thì cái đó cũng phải là trái kiểu lương tâm lương tri của mình. Cái đó không phải là cái tính bản thiện của mình nó làm ra cái đó được. Càng không phải của thực tính có cái đó. Do vậy cho nên ta chỉ làm là vì nghề nghiệp, vì sự sống mà làm. Cho nên cái lúc mà giai đoạn đầu đó ai cũng vậy. Giết một con gà đã là khó. Đừng nói chi giết con gà. Giết con gà lại thấy khó, không dám làm. Nhưng mà cố gắng mà làm là cái bước để mà có tiền để mà sống mà. Rồi nó quen đi, rồi tới đập con bò, con trâu, các cổ đều nó quen hết là do tính tương tịnh, tập tương diễn. Do mình gần giữ với cái thao tác đó, cái việc làm đó, rồi cái thói quen đó nó quân tập vào, giúp rồi mình nhìn cái sự đập đầu, mổ, bụng, giết, là giết chết rồi đó. Dễ dàng như không có gì vậy. Thế thì là với cái người mình làm, mình coi như không có gì. Nhưng mà thực thật là lương tâm lương tri nó đã giữ việc nha, nó là tình chẳng đường tâm với cái sự sống của mình. Do vậy mà cái khi mà cái người lớn, cái người đó mà bỏ sát thân á, là tôi nghe cái gì đó rất đáng sợ. Vào hết cái đó là nó phát xuất từ cái trái, trái với cái tấm thanh tịnh của cái A-lại-da, trái với cái tấm thanh tịnh của cái Phật tấm, để cái nhân cho sao tấm đối thượng của mình. Cho nên lúc bây giờ mình không còn làm chủ được nữa, thì nó hiểu bộ ra. Những cái hình ảnh đó nó diễn ra, tự nó diễn ra, hình ảnh mà nó trái hàng ngày, mà mình còn mạnh, còn sống, là thần kinh lực tâm mình còn tốt, thì mình khỏe lắm mới được. Vì duyên, vì lợi, vì tiền, vì giàu có, vì sự nghiệp cho con cái, mình khỏe lắm mới được, mình lướt ra. Nhưng mà khi mà mình đã yếu rồi đó, thì thân cũng yếu rồi, tâm cũng yếu rồi, lực của mấy bạn mình yếu rồi, thần kinh mình yếu rồi, không còn làm chủ nữa. Thế thì là cái nghiệp mà trái như lương tâm lương tì ra, nó tự nó diễn biến ra. Nó diễn biến ra rồi tự sợ, rồi tự la, rồi tự ó, rồi tự thấy. Chứ không phải heo gà nào mà đòi hết rồi. Mà tôi nghe nói có người nghĩa là sự thật có người ta thấy rõ. Ta nói lại là bệnh hoạn giống cái người làm thế nào đó. Rồi dâm dao, rồi phải lấy dao mà mai, rồi phải làm rỡ rãn trong cái diện cái chậu á, thì nó mới nhẹ, cái bệnh nó mới nhẹ. Nhưng mà cái đó ta nói là chưa, còn tôi thì chưa thấy. Mà nhiều người nói vậy. Thế thì cái đó là theo cái chỗ mà tôi giải thích á. Thì tùy theo Phật tử là văn như tu, tư như tu mà. Nó trái nha, chứ không phải là không trái đâu. Nhưng mà lúc mình còn mạnh, lực căn mình còn mạnh, thần kinh mình còn mạnh là mình khỏe lắm, mình lướt ra. Chứ các vị thử coi. Những người mà ăn chay thường rồi đó, tới giờ ta đem con chim sẻ bằng con tay cái gì mà đưa các vị bóp cái đầu, các vị không bóp được mà. Không bóp được. Đem con chuột cái bằng chẳng cái mà đưa mình bóp cái đầu cho nó chết dục mà các vị bóp không được. Còn nói chi là bồ câu mà ta gọi là bồ câu ràng, ta mua về người ta bóp rồi bập 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 về người ta làm tên bồ câu tiền mà ta ăn rồi dần vậy, rồi bồ câu to ta cặp ta đập cái bắp vậy là chết vậy, ta vô lòng dữ dài nè. Nhưng mà cái người mà cái chất lòng trong cái gia đình làm ra là một con không làm được. Nhưng mà nếu cái đứa nhỏ nào đó mà nó bắt chước hàng xóm vậy, nó làm được một con được thì nó làm 10 con được. 10 con được rồi nó cắt cổ gà cò được, rồi nó đập con chó được, rồi nó đâm con heo được. Đó là cái bằng tính tương cận, tập tương diễn, hay gần gũi với cái nghiệp gì đó là nó quen đi, nó quân tập lần. Giống như mình vẽ một nét thì nó mỏng ha, nó lại khe. Mà đo thêm là nó đậm, mà đo nhiều lần nhất là cái nét to ra mà không hề thấy có gì ngại ngùng hết. Thì cái vấn đề mà sát sanh hại vật cũng vậy, mình biết mình làm biết nó quen đi, mà nó quen chứ không phải là không có trái với lương tâm, với lương tri, với đạo đức đâu. Không có trái, không phải là không trái với tấm lương thiện, không phải là không trái với cái tấm thanh tịnh của A La Gia, của Phật tấm, cho nên nó hiện ra. Thế thì cái đó là đệ tử thật, nghe rồi suy nghĩ rồi nhận quan sát. Cái hành động của việc làm của xã hội đã phối hợp lại, mà mình tin cỡ nào hay mình không tin cỡ nào là tùy theo mình. Chứ còn đạo Phật thì nói đúng là cũng không có bắt buộc ai, mà phải nghe rồi suy nghĩ rồi mình mới tu. Tu có nghĩa là mình thấy điều đó không tốt là mình chừa, cho cái điều đó là vậy đó. Mà điều này là chỉ nói trong cái phạm vi của đạo Phật, chứ mình nói cho mọi người trong xã hội hết là coi chừng, không khéo là đổ nợ là người ta không vừa lòng, là bất bình bất mãn rồi đối thoại thì cực khổ lắm. Phải nói trong cái phạm vi của những người đệ tử Phật thôi. Cho tôi phát.
Còn cái nào nữa hết?
Còn chừng mới dạy.
Đã có đó.
Con này chỉ hỏi một chút.
Xin hỏi, thiên địa bát diêm kinh, tà hay chánh?
Còn câu gì nữa nói đi.
bỏ
tôi nghe. Nói chứ.
Chính bạch hòa thượng, nghe xin hỏi, tôi biết phương pháp tu của hòa thượng như vậy là phương pháp quán tưởng. Nếu quán tưởng thì dùng ý thức, mà ý thức thì có sanh diệt, biết là sanh, không biết là diệt, nhớ là sanh, quên là diệt. Ý thức có được là do bộ não, khi chết bộ não cũng thành cát bụi, ý thức cũng không còn. Mà tốt sự cho đạo Phật là lý bất nhị, dùng ý thức cứ mãi lẫn quẩn trong vòng đời, trong vòng đời, trong vòng đối đãi thì làm sao giải thoát được? Chính bạch thầy chỉ vậy.
Tôi xin nhắc là câu hỏi á, muốn nêu ra câu hỏi là mình phải nghiên cứu coi cái trọng tâm mình muốn hỏi cái gì cho nó gọn mà không cần lý luận nhiều. Lý luận nhiều là đặc quyền nó tới qua tới lại, tới qua tới lại đó, nó nhiều cái lế trong đâu quá, trả lời nó không có rõ, người nghe cũng không rõ. Xin đại chúng để ý là làm câu hỏi ngắn gọn. Câu hỏi kinh Thiên Địa Bát Duyên Kinh đó là kinh đó mà đem ra mà đọc rồi mà giải một chút xíu thôi là thấy nó không có chân lý, không có chân lý gì hết. Nói những cái nếu mà đem mà cái lý luận đối thoại với chân lý, với chân lý thì là nó sai nhiều, nhiều điều sai lắm. Thế thì người ta có niềm tin như vậy, cũng có những người ta tụng như vậy, mình cũng không có quyền đánh đổ người ta trọn vẹn. Cũng như những cái thứ kinh mà người ta đưa ra từng điều, từng điều, từng điều mà từng đó hôm tôi nói, người ta ngồi lao giảng là phải cái tô, cái tiền ra 25, 27 bản để gia đình bình an, mạnh giỏi rồi đó. Thì cái chuyện đó nó có cả hàng trăm năm nay. Từ cái hồi mà Thiên Địa Hội, hồi mà Gia Long còn đang tổ quốc, Gia Long phục quốc, thì người ta đã có những cái chuyện là quá gì đó nó xuất hiện, trong đó nó có cái chính trị nó lồng ở bên sau lưng. Bởi vì chính trị muốn làm nên chính trị, người ta thường hay mượn những cái tôn giáo có cái đức tin nào đó để ta đưa ra để mới chiêu mộ được nhiều người tới hội họp rồi mới truyền bá những cái lý tưởng chính trị giác ngộ, chính trị là nào đó của người ta. Do vậy nên trên đời này nó có nhiều thứ mà người ta cũng gọi là tin mà người thường không biết được, không biết là cái hậu thuẫn ở bên sau ta làm cái gì, người thường không biết được, khó biết lắm, ít có người biết. Do vậy cho nên là chỉ còn có cái cách là mình đánh giá về tâm lý, điều đó đem ra áp dụng trong đời sống có cái lợi lạc thực tiễn hay không, có đem lại sự an lạc giải thoát cho trên đường giải thoát giác ngộ hay không. Nhớ là đạo Phật là phải lấy cái giải thoát giác ngộ, cái bộ đồ nước bàn làm cái sự chỉ đỏ để đi thẳng tới mục tiêu. Anh mới lập trên cái tinh thần giải thoát giác ngộ là không phải đạo Phật. Cho nên là nhìn qua kinh điển là đọc qua người ta có thể biết được tính hay tà của đạo Phật hay không phải của đạo Phật, điều đó không có gì khó. Mà kinh gọi là Thiên Địa Bát Duyên Kinh đó, là trong đó đem ra giải thích thì không giải thích được chân lý được đâu. Cho nên là nhìn cái nhìn của người học Phật thì nó là tà, kinh đó của tà đạo chứ không phải của Phật. Đâu phải là nhìn bằng con mắt của đạo Phật thì xác định nó không phải của đạo Phật. Tuy nhiên người ai đó tin thì người ta tin, mình cũng không có quyền gì xem vô cái của người ta. Còn cái câu hỏi này thì nó lăng băng quá. Không ai bảo nói cái chuyện mà ý thức hay là gì chuyện này nữa. Ý thức là do bộ não và văn minh. Ở đây nó không phải là cơ thể học hay là sinh vật học hay là để phân tích gì cho cái đó. Mà ở đây bây giờ vấn đề là nó như thế này nè. Học thật là lấy cái này làm trọng nè. Hằng ngày các vị có khổ không? Các vị có bị những ý niệm về tham, về sân, về si nó làm khổ mình không? Các vị có bị những cái bệnh thuộc về thân kiến, tức là bệnh chấp á, chấp về thân kiến, đơn kiến và thiên kiến đối với tâm thủ, các vị có chấp về cái đó không? Và chấp về cái đó, quán chiếu tư duy coi nó có làm khổ mình không? Rồi đi sau hơn nữa là thẩm, tức là thẩm nộ đó, là con đẻ của sân đó, thẩm là con đẻ của sân đó, là xấu, che giấu tội lỗi là con đẻ của tham, não tức là con đẻ của tham của sân, tật là con đẻ của tham và của sân, sang vân vân. Có bị những cái căn bản phiền não và những cái chi mà phiền não đó nó làm mình khổ hay không? Bây giờ đâu ra cái đó. Những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy đó nó có làm mình khổ hay không? Nếu các vị trả lời rằng có, thì đừng ca ra bằng người. Nếu cái đó đến với tôi không thiếu tự tập, tôi vẫn bị những cái căn bản phiền não, những cái chi mà phiền não đó nó làm cho tôi đau khổ. Vì vậy cho nên đạo Phật gọi là ta bị nhận chìm đắm trong cõi ta bà. Vì cõi đây sự khổ sở, bất bình bất mãn, ép ngặt, nhấn dụ mà sống một cách khổ đau. Thế thì bây giờ bằng lòng với cái khổ đó không? Vui vẻ đó không? Nó vui vẻ nó khỏi tu hành gì hết. Nếu mà thấy được chịu đựng được cái đó mà bình thường thì khỏi tu hành gì hết, khỏi tới chùa, khỏi gì chi. Nhưng mà nếu chấp nhận rằng tất cả những cái đó là nguyên nhân của đau khổ, thế thì Phật dạy rằng là biết được nó là nguyên nhân của đau khổ thì ta phải tìm cái nguyên nhân để an hòa. Tìm cái nguyên nhân của an hòa. Mà tìm nguyên nhân an lạc thì nó có nhiều cách quán chiếu. Lấy cái tâm trí của ta đây, bởi vì tâm trí của ta bị những cái tham sân si mạng như đó nó làm cho tâm trí ta khổ, bị cái thẩm hận thế não tật sân nó làm tâm trí ta khổ, thì bây giờ ta cứ lấy tâm trí này mà ta tìm cái pháp để hóa giải bằng cái cách là ta quán sự vật là vô thường. Sự vật vô thường, bản thân của ta cũng vô thường. Sự vật vô ngã, bản thân của ta cũng vô ngã. Cho nên ta đừng có nặng nề để mà chịu đựng những cái tham sân si mạng như chưa vô ích. Vì cuối cùng rồi, đất nguyên động tác nhất thanh tầng, ai cũng là một. Còn một nắm cổ sâu xanh gì mà thôi. Sống trên đời này, từ phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen không lẽ gì, cuối cùng rồi cũng trở thành các bụi, trở về các bụi. Nếu như vậy mà quá giải những cái khổ đau để mà sống cho nó an lành hơn. Còn đây là nói nhiều quá không biết được đâu sao. Nếu chấp nhận những cái ý niệm kia là khổ thì bây giờ tìm quá giải những cái duyên như đó để cho hết khổ. Vậy thôi. Đạo Phật là vậy đó. Hết giờ rồi, không cần ở đây. Bữa sau sinh hoạt bữa nữa.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ thiện não vô tận. Pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô tận.